Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 23 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về tâm tình tha thứ của ông Francis Boulay, cựu tù nhân lao động khổ sai thời đệ nhị thế chiến. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về tâm sự của người đang lớn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ gửi một phái đoàn đến Roma dự lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29 tháng 6 tới đây. Phái đoàn được gửi đến Roma trong khuôn khổ các cuộc viếng thăm trao đổi giữa Giáo hội Roma và Tòa Thượng Phụ chính thống Constantinople, cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo, vào những ngày lễ bổn mạng của nhau. Phái đoàn tới đây do Đức Tổng giám mục Emmanuel của chính thống tại Pháp và cũng là giám đốc văn phòng của giáo hội chính thống tại Liên hiệp Âu Châu cầm đầu. Cùng đi trong đoàn có một giám mục và một linh mục. Ba vị sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 28 tháng 6 và sẽ tham dự thánh lễ do Ngài cử hành sáng ngày 29 tháng 6 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Ngoài ra đoàn cũng hội kiến với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Roma, trong vòng gần 2 tháng tới đây, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 sẽ tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha. Tính đến ngày 21 tháng 6 vừa qua, đã có 378.240 người trẻ đăng ký tham dự sinh hoạt quan trọng này, trong đó có gần 72.500 người Tây Ban Nha. Tiếp đến là hơn 60.000 bạn trẻ người Italia, nước Pháp đứng thứ ba với 50.000 tham dự viên. Thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới sẽ được Đức Hồng Y Antonio Maria Rucu, Tổng giám mục Madrid sở tại, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha chủ sự lúc 8 giờ tối ngày 16 tháng 8. Ngài sẽ mời gọi các bạn trẻ tham dự các buổi học giáo lý ban sáng và các sinh hoạt văn nghệ văn hóa vào ban chiều trong 3 ngày kế tiếp. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến Tây Ban Nha lúc 12 giờ trưa ngày thứ Năm 18 tháng 8 và sẽ được Quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia đón tiếp tại phi trường Barajas. Buổi tiếp đón của các bạn trẻ dành cho Đức Thánh Cha sẽ diễn ra lúc 7 giờ rưỡi chiều cùng ngày 18 tháng 8 tại quảng trường Cibeles. Hôm sau đó, 19 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ gặp các tu sĩ trẻ vào ban sáng và ban tối từ lúc 7 giờ rưỡi, Ngài tham dự buổi đi đảng thánh giá cũng tại quảng trường Cibeles, với sự tham dự đặc biệt của các miền ở Tây Ban Nha, vốn nổi tiếng về những hoạt cảnh trong tuần thánh. Sáng thứ Bảy 20 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các chúng sinh trước khi viếng thăm một trung tâm dành cho những người khuyết tật do dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa đảm trách. Sau đó, lúc 8 giờ rưỡi tối, Ngài sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại phi trường Quattro Vientos với các bạn trẻ, trong đó có phần chầu mình Thánh Chúa trong thinh lặng. Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được bế mạc với thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng tại đây vào sáng Chủ nhật hôm sau 21 tháng 8. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 1.500.000 tín hữu tham dự thánh lễ này. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ chính thức tuyên bố nơi cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới, rất có thể là tại Rio de Janeiro bên Brazil. Thành phố này cũng là nơi diễn ra giải bóng đá thế giới vào năm 2014.
Tripoli, Đức Cha Giovanni Martinelli đại diện Tông tòa Tripoli, Libya, tái kêu gọi NATO ngưng dội bom tại nước này. Lên tiếng sau hai cuộc dội bom hôm 19 và 20 tháng 6 vừa qua, làm cho 19 thường dân bị thiệt mạng tại Libya, trong đó có 8 trẻ em, Đức Cha Martinelli nói, nhân dân Libya mong muốn các cuộc dội bom của NATO chấm dứt. Nếu NATO tiếp tục bỏ bom và gây chết chóc cho các thường dân, thì họ đang làm điều có lợi cho Gaddafi. ông ta sẽ tái trở thành một điểm tham chiếu cho dân chúng, người dân có lý mà cảm thấy họ cần một lãnh tụ. Đức cha Martinelli than phiền rằng, mặc dù NATO nhìn nhận là đã giết hại thường dân, nhưng cứ tiếp tục dội bom, dân chúng kinh tởm thái độ như thế vì nó không giải quyết gì cả. Hôm 20 tháng 6, NATO đã dội bom tại thành phố Sorman, cách Tripoli 70 cây số về hướng đông, và phá hủy nhà của ông Khuidi Hamidi, là một trong những người trung thành nhất với Gaddafi và rất được dân chúng địa phương quý mến. Đức cha Martinelli nhận định rằng những sự kiện trên đây càng làm cho viễn tượng giải pháp ngoại giao xa vời trước tháng 9 tới đây là thời hạn mà NATO ấn định cho các cuộc hành quân. Đức cha nói, nếu các vị lãnh đạo cả hai phía không dùng các phương thế ngoại giao, thì điều này có nghĩa là tương lai của Libya ngày càng trở nên bấp bênh.
Bon, Đức Hồng Ivan Ter Kester, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bác bỏ những tin đồn về hiểm họa chia rẽ gần kề trong giáo hội công giáo tại Đức. Tin đồn này do báo Focus ở Munich truyền đi cuối tuần qua và cho rằng có một hồ sơ tại Vatican về vấn đề này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Thời báo phần phụ trương số ra ngày 21 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng E. Kasper gọi những tin đồn này là một thứ lý thuyết âm mưu, phối hợp những tin tức một chiều với những giả thuyết với mục đích gieo rắc sự nghi kỵ và tạo nên sự chia rẽ. Đức Hồng E. Kasper nói, không hề có những hoạt động lèo lái các tín hữu công giáo Đức tiến đến sự chia rẽ. Những hành động mà báo Focus gọi là hồ sơ thực ra chỉ là vài lá thư ngỏ của một số chính trị gia công giáo Đức hồi tháng Giêng năm nay và giác thư của một số nhà thần học hồi tháng 2 sau đó, yêu cầu giáo hội cải tổ, truyền chức linh mục cho những người có gia đình để đối phó với tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại Đức. Đó là những hành động của cá nhân chứ không do một trung tâm phối hợp và điều động. Ngoài ra, Đức Hồng E. Kasper cho biết dư luận tại Đức rất quan tâm đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này vào tháng 9 tới đây. Đa số dân, thường là thinh lặng, có thể là họ có thắc mắc phê bình về vấn đề này hay vấn đề khác, nhưng họ cũng chán ngán về những lời phê bình của phe này hay phe khác và chỉ muốn tiếp tục là tín hữu công giáo mà thôi.
Lübeck, thứ Bảy 25 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y. Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lớp tân phong chân phước tại thành phố Lübeck, Bắc Đức, cho ba linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xã. Đó là cha Johannes Pratzek, Eduard Müller và Hermann Lange. Ba vị cùng với mục sư tin lành Luther Karl Friedrich Stenbrink bị chém đầu tại thành phố Hamburg ngày 10 tháng 10 năm 1943 về tội gọi là phổ biến tài liệu chống Đức Quốc xã, như các bài giảng của Đức Hồng Y chân phước Clemens von Galen, giám mục giáo phận Münster, và về những hoạt động khác mà nhà cầm quyền Đức Quốc xã coi là những hành động phản bội. Cha Pratzek thường giảng chống lại chủ nghĩa Đức Quốc xã và làm việc mục vụ lén lút cho các tù nhân lao động khổ sai từ Ba Lan, cha học cả tiếng Ba Lan để có thể giúp đỡ các tù nhân đó. Ngay cả trước khi bị bắt, cha Pratzek đã được ca ngợi vì lòng can đảm cứu giúp dân chúng trong vụ quân đội đồng minh dội bom tại thành phố Lübeck, thành phố đầu tiên của Đức bị bỏ bom vào Chủ nhật lễ lá năm 1942. Cha Müller cũng là một linh mục trẻ 32 tuổi và chịu chức mới được 3 năm khi bị hành quyết. Cha là một người điềm đạm nổi tiếng về các hoạt động với giới trẻ địa phương. Tuy bị coi là không quan tâm gì đến chính trị, cha không bao giờ công khai giảng chống lại chế độ Đức Quốc xã, nhưng cha nhìn nhận ý thức hệ của Hitler là điều không thể dung hợp với Kitô giáo, và cha từ chối không cộng tác với đoàn thanh niên Hitler muốn cha tham gia.
Cha Lange, 31 tuổi, phó sứ nhà thờ Thánh Tâm và đặc trách giới trẻ cũng như nam giới trong xứ. Cha là một tín hữu có tinh thần cải tổ và có lẽ là người dấn thân mạnh nhất về mặt chính trị trong số 4 vị tử đạo. Cha phân phát truyền đơn và âm thầm lên án Đức về các tội ác chiến tranh. Thậm chí cha nói với một binh sĩ rằng một tín hữu Kitô chân chính không thể chiến đấu về phía quân Đức trong chiến tranh. nhà ở của cha Lange đã bị mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã đột kích một năm trước khi cha bị bắt. Mục sư Stelbring bị sát hại lúc mới 49 tuổi. Mục sư được mô tả là một người khó tính, ban đầu đã nhiệt liệt ủng hộ Đảng Quốc xã. Mục sư đã từng là một chiến binh trong Thế chiến thứ nhất, nhưng chẳng bao lâu mục sư thất vọng về chế độ Đức Quốc xã, nhất là chủ trương của đảng này bài giáo sĩ. Thế là mục sư bắt đầu phê bình đảng này và bị trục xuất khỏi đảng vào năm 1937 vì đã từ chối đoạn giao với một người bạn Do Thái. Năm 1941, mục sư Stelbring gặp linh mục Prasek, 32 tuổi, trong một lễ an táng, và ngài càng bắt đầu lên tiếng chống lại Đức Quốc xã và gia tăng tình bạn với vị linh mục trẻ có cùng lập trường chống đối chế độ Hitler. Mục sư Stelbring là giáo sĩ Tin Lành đầu tiên bị hành quyết tại Đức. Trái với các linh mục công giáo, mục sư không được sự hỗ trợ của giáo hội Tin Lành Luther, và chỉ 50 năm sau đó, mục sư mới được giáo hội này phục hồi danh dự và bày tỏ đau khổ và tủi hổ vì đã đối xử ô nhục như thế đối với vị mục sư anh hùng. 9.000 tín hữu từ 11 quốc gia sẽ tham dự thánh lễ phong chân phước cho 3 linh mục công giáo, trong số này có 18 giám mục. Ngoài ra có 5 vị giám mục Tin Lành, nhiều vị đại diện giới chính trị, xã hội, chứng nhân và thân nhân của các vị tử đạo. Vì Tin Lành không có lễ nghi phong chân phước nên việc tưởng niệm mục sư Stelbring sẽ được cử hành vào thứ Sáu ngày mai 24 tháng 6.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua 22 tháng 6, gần 20.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời vào hè nóng hơn nhưng vẫn có hàng ngàn tín hữu có mặt chờ đợi hàng giờ trước đó. Họ mang theo cờ quốc gia, biểu ngữ và nhất là dù, nón và các phương tiện khác để chống nắng. Cũng vì thời tiết như thế nên buổi tiếp kiến được thu ngắn hơn so với thường lệ. Trong bài giáo lý sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha cho biết, lần này cũng như những lần tới, Ngài nói về sách Thánh Vịnh là sách kinh tuyệt hảo. 150 Thánh Vịnh diễn tả kinh nghiệm phức tạp của con người với tất cả những tình cảm đủ loại, vui mừng và đau khổ, hạnh phúc và thái độ tin tưởng phó thác, sợ hãi trước cô đơn và cái chết. Sự sung mãn của cuộc sống và ước muốn Thiên Chúa, tâm tình bất xứng. Đức Thánh Cha cho biết, qua nhiều loại văn thể, thái độ của người cầu nguyện ở giữa sự cầu khẩn khi gặp lo âu và buồn thảm, và sự chúc tụng ngợi khen khi nhớ đến hồng ân đã nhận lãnh, và khi chiêm ngắm lòng từ bi của Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ. Được ban cho Israel rồi, cho giáo hội như lời Chúa, các thánh vịnh cử hành ân phúc của Chúa, đấng cúi mình xuống trên sự giòn mỏng yếu đuối của chúng ta. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô soi sáng cho các thánh vịnh bằng một ánh sáng mới. Trong Chúa Giêsu, đấng đã cầu nguyện với các thánh vịnh trong cuộc đời trần thế, các thánh vịnh đạt được sự viên mãn chung kết và ý nghĩa trọn vẹn. Các thánh vịnh ấy biểu lộ cho chúng ta khuôn mặt của Chúa Cha. Như thế, kinh nguyện của Thánh Vịnh mở rộng chân trời của chúng ta về những thực tại bất ngờ, và như những con cái của Thiên Chúa, chúng ta cầu xin Chúa Cha trong Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô. Những ý tưởng nòng cốt trên đây mà Đức Thánh Cha trình bày trong phần tóm tắt khi chào thăm các tín hữu hành hương, được Ngài quảng diễn sâu rộng hơn trước đó qua bài giáo lý chính bằng tiếng Ý.
Il Vangelo si presenta come un formulario di preghiere, una raccolta di 150 salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei credenti perché diventino la sua, la nostra preghiera.
Bộ Thánh Vịnh như một tập công thức kinh nguyện, một bộ sưu tập 150 Thánh Vịnh mà truyền thống Kinh Thánh trao ban cho các tín hữu để kinh nguyện đó trở thành của họ, thành kinh nguyện của chúng ta, cách thức chúng ta thân thưa với Thiên Chúa và quan hệ với Chúa. Trong sách đó chúng ta thấy có diễn tả toàn thể kinh nghiệm con người với những sắc thái khác nhau và toàn bộ những tâm tình đi kèm cuộc sống con người. Trong các thánh vịnh có trộn lẫn và diễn tả vui mừng và đau khổ, ước muốn Thiên Chúa và ý thức sự bất xứng của mình, hạnh phúc và cảm giác bị bỏ rơi, tín thác nơi Thiên Chúa và tình trạng cô đơn đau thương, cuộc sống sung mãn và cảm tưởng sợ chết. Toàn thể thực tại của tín hữu hiện diện trong các kinh nguyện ấy, kinh nguyện mà dân Israel rồi đến giáo hội coi như một phương thế tốt nhất để quan hệ với Thiên Chúa duy nhất và là lời đáp lại một cách thích hợp đối với việc Chúa tự mặc khải trong lịch sử. Trong các kinh nguyện này, các thánh vịnh là những biểu hiện của tâm hồn và của đức tin, trong đó tất cả đều có thể tự nhận ra chính mình. Và qua đó có thông truyền kinh nghiệm đặc biệt gần gũi Thiên Chúa mà mỗi người được mời gọi thực hiện. Toàn thể cuộc sống phức tạp của con người được tập trung trong những hình thức văn thể khác nhau của các thánh vịnh, như thánh ca, ai ca và những lời cầu khẩn cá nhân và tập thể, những bài ca tạ ơn, những thánh vịnh thống hối, thánh vịnh thuộc thể khôn ngoan và những loại khác có thể tìm thấy trong các tập thơ ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, mặc dù có những lối diễn tả đa diện như thế, chúng ta có thể nhận thấy có hai lĩnh vực tổng hợp kinh nguyện của Thánh Vịnh. Trước hết là những lời khẩn nguyện gắn liền với sự than vãn, tiếp đến là sự chúc tụng ngợi khen. Hai chữ kích này liên hệ với nhau và hầu như không thể tách rời nhau. Vì lời cầu khẩn được linh hoạt nhờ xác tín, Thiên Chúa sẽ đáp lại, và điều này dẫn tới sự chúc tụng và cảm tạ. Sự chúc tụng và cảm tạ nảy sinh từ kinh nghiệm về ơn cứu độ đã nhận lãnh, tức là giả thiết là có nhu cầu cần được cứu giúp, và sự khẩn nguyện biểu lộ nhu cầu ấy.
Đức Thánh Cha nói tiếp, trong khi cầu khẩn, người cầu nguyện ta thán và mô tả tình trạng lo âu, nguy hiểm, tuyệt vọng, hoặc như trong các thánh vịnh thống hối, người cầu nguyện xưng thú tội lỗi của mình và xin tha thứ. Người cầu nguyện trình bày với Chúa tình trạng cần thiết của mình trong niềm tín thác sẽ được Chúa lắng nghe, và việc cầu khẩn ấy cũng bao hàm sự nhìn nhận Thiên Chúa là từ nhân, là đấng muốn điều thiện và yêu thương sự sống, sẵn sàng giúp đỡ, cứu vớt và tha thứ. Chẳng hạn, tác giả Thánh Vịnh thứ 31 cầu nguyện, lạy Chúa, con chạy đến nương náu nơi Chúa, con sẽ không bao giờ bị thất vọng. Xin giải thoát con khỏi lưới chúng răng cho con, vì Chúa là đấng bảo vệ con. Vì thế, cả trong khi than vãn, ta cũng thấy biểu lộ lời chúc tụng, báo trước niềm hy vọng sự can thiệp của Chúa, và điều đó càng tỏ rõ hơn khi ơn cứu độ của Chúa trở thành thực tại. Cũng vậy, trong các thánh vịnh cảm tạ và ngợi khen, khi nhắc đến những hồng ân đã lãnh nhận hoặc chiêm ngắm lượng từ bi cao cả của Thiên Chúa, người ta cũng nhìn nhận sự bé nhỏ của mình và nhu cầu cần được cứu thoát, vốn là nền tảng của việc cầu khẩn. Qua đó, ta xưng thú với Chúa thân phận thụ tạo của mình bị sự chết vây bủa hoặc mang một ước muốn quyết liệt về sự sống. Do đó, tác giả Thánh Vịnh thứ 86 thốt lên, lạy Chúa là Chúa của con hết lòng chúc tụng Chúa và tôn vinh danh Chúa muôn đời, vì lòng từ bi Chúa thật là lớn lao đối với con. Chúa đã giải thoát sinh mạng con khỏi vực thẳm âm ti. Như thế, trong kinh nguyện của các thánh vịnh, sự cầu khẩn và ngợi khen xen lẫn nhau và họp thành một bài ca duy nhất cử hành ân phúc đời đời của Chúa, đấng cúi mình xuống trên sự yếu đuối của chúng ta.
Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tín hữu với những lời khuyên cụ thể đi từ bài giáo lý của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm các linh mục tuyên úy quân đội do Đức Cha Luc Raven, giám mục giáo hạt quân đội Pháp hướng dẫn, và nói, trong sứ vụ của anh em, nhiều khi khó khăn, tôi mời gọi anh em hãy trung thành với phụng vụ các giờ kinh và cử hành các bí tích. Ước gì anh em có thể tìm được trong các thánh vịnh sức mạnh khôn cùng cho sứ vụ và đời sống Kitô của anh em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên hội nghị của Hiệp hội Âu Châu về ngành sinh lý học thần kinh, các nhà giáo dục công giáo đến từ Canada và Hoa Kỳ đang nhóm tại Roma, các viên chức thuộc Hiệp hội Quốc tế, các chuyên gia và công nhân không gian. Ngài cũng nhắc đến các chủng sinh Hoa Kỳ đang tham dự một chương trình học hỏi tại Roma. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha cầu mong rằng sách Thánh Vịnh giúp đỡ chúng ta ca ngợi Thiên Chúa trong những hoàn cảnh của cuộc sống và cầu khẩn Chúa với tất cả lòng tín thác. Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta với lời của Ngài và đặc biệt là sự hiện diện của Chúa Con trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và cử hành lễ mình Thánh Chúa vào ngày hôm nay, 23 tháng 6, như một ngày vui mừng chúc tụng Thiên Chúa và cầu khẩn phép lành của Chúa. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng thứ năm hôm nay là đại lễ mình Thánh Chúa. Trong các thánh lễ, chúng ta đặc biệt sống mầu nhiệm bánh và rượu biến thành mình và máu Chúa Kitô và đón nhận mình máu Chúa trong sự hiệp lễ. Trong các thánh lễ và các cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, chúng ta thờ lạy sự hiện diện thực sự qua bí tích của Chúa giữa chúng ta. Ước gì đại lễ này làm bừng lên nơi chúng ta sự tôn kính và yêu mến đối với phép Thánh Thể là nguồn mạch vô tận các ơn thánh của Chúa.
Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu thuộc giáo phận Menfi Rapola Venosa do Đức Cha Gianfranco Todisco, giám mục giáo phận, hướng dẫn. Ngài nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy kín múc nơi Thánh Thể sức mạnh để làm chứng cho tin mừng bác ái, noi gương vị đồng hương của anh chị em là Thánh Justino de Jacobis. Tôi chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hỡi những người trẻ quý mến, ước gì tấm gương và lời truyền cầu của Thánh Luis Gonzaga mà chúng ta đã kính nhớ hôm 21 tháng 6 vừa qua, khích lệ các con đề cao giá trị của nhân đức khiết tịnh theo tinh thần phúc âm. Anh chị em bệnh nhân thân mến, xin Thánh Luis Gonzaga giúp đỡ anh chị em đương đầu với những đau khổ nhờ tìm được an ủi nơi Chúa Kitô chịu đóng đanh. Và anh chị em tân hôn quý mến, xin Thánh Nhân hướng dẫn anh chị em đến một tình yêu thương sâu xa hơn đối với Thiên Chúa và giữa anh chị em với nhau. Đức Thánh Cha cho biết, lúc 7 giờ chiều tối thứ năm hôm nay, như mọi năm, Ngài sẽ cử hành Thánh lễ kính mình Thánh Chúa tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sau đó sẽ có cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa qua đường Merulana đến đền thờ Đức Bà Cả. Ngài nói, tôi mời gọi các tín hữu ở Roma và các tín hữu hành hương tham dự cử chỉ đức tin sâu xa này đối với Thánh Thể, vốn là kho tàng quý giá nhất của giáo hội và nhân loại. Cuối buổi tiếp kiến lúc gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater Noster. Sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Sit nomen Domini benedictum,
et congregatusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại tâm tình tha thứ của ông Francis Burley, cựu tù nhân lao động khổ sai thời đệ nhị thế chiến.
Sau đây là chứng từ của ông Francis Burley, một tín hữu Công giáo Hoa Kỳ. Ông gửi lại kinh nghiệm khổ đau trong thời đệ nhị thế chiến và tâm tình tha thứ của một cựu tù nhân. Ông nói, trong thế chiến thứ hai, tôi trải qua những trại tù lao động và trại tập trung khủng khiếp nhất. Khi chiến tranh chấm dứt và được phóng thích, tôi vội tìm đến sứ quán Mỹ ở thành phố Hanover, thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Vừa nhìn thấy lá cờ Hợp chủng quốc, tôi đứng bất động như bị trời trồng. Tôi đứng im như thế không biết trong bao lâu. Tôi chiêm ngắm lá cờ đang bay phất phơ, tượng trưng cho tự do và nhân phẩm. Lòng tôi xúc động bồi hồi, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhỏ một giọt nước mắt. Suốt trong 4 trại tù khổ sai mà tôi đã sống, không một tù nhân nào khóc. Tù nhân chúng tôi không bao giờ khóc, đau khổ quá độ làm cho chúng tôi mất hết nhạy cảm. Chúng tôi giống như những con thú, mà thú vật đâu có khóc bao giờ. Trong khi chiêm ngắm lá quốc kỳ, tôi không khóc nhưng thầm nhủ. Giá mà lá cờ không treo quá cao, hẳn là tôi sẽ âu yếm cầm lấy nó mà hôn. Tôi hết lòng tri ân Thiên Chúa đã cho tôi được sống sót, để giờ đây trông thấy lá cờ Hợp chủng quốc thân yêu. Trong thời gian bị quân Đức giam cầm, nếu trông thấy lá cờ Hoa Kỳ, chắc chắn tôi sẽ thu hết can đảm để cầm lấy nó mà hôn. Cho dù có sự hiện diện của mấy tên công an Đức Quốc xã đi nữa, tôi vẫn âu yếm hôn, triều mến hôn lá cờ. Khi trở lại Hoa Kỳ, tôi sung sướng cảm thấy mình là một người được tự do, hoàn toàn tự do. Lòng tôi bỗng dâng lên Thiên Chúa niềm tri ân sâu xa. Tôi thầm nghĩ, hết mọi công dân Mỹ phải bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa vì đã làm cho Hoa Kỳ trở thành một nước tự do. Trong vòng mấy năm trời, tôi vui hưởng bầu khí tự do tại Hoa Kỳ. Nhưng rồi thất vọng xảy đến khi trở về Hoa Kỳ sau thời gian bị giam cầm nơi các trại tập trung của Đức Quốc xã. Người ta nói cho tôi biết là nước Đức sẽ bồi thường thiệt hại cho các cựu tù nhân. Tôi liên lạc với các văn phòng có liên hệ tới đệ nhị thế chiến tại thủ đô Washington, nhưng liên lạc này tiếp nối liên lạc khác mà vẫn hoàn toàn vô ích. Tôi không nhận được ngân khoản bồi thường nào về phía chính phủ Đức, cũng như về phía chính quyền Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn thất vọng và bỏ rơi cuộc chạy theo các ngân khoản bồi thường. Tôi ra sức lao động để có tiền sinh sống, nhưng một buổi tối kia, tôi bị một tên côn đồ chặn đường đánh tôi trọng thương, tôi bị mù một con mắt. Tai nạn xảy ra làm tôi đau đớn và khóc ròng, khóc như một đứa con nít. Tôi cay đắng thầm nghĩ, tên côn đồ này phải bị trừng phạt. Tôi là một tín hữu Công giáo, tôi có thể tha thứ, nhưng tôi cũng biết rằng chúng ta phải tôn trọng công lý. Đức Thánh Cha John Paul II đã sẵn sàng tha thứ cho tên ám sát ngài, nhưng Đức Thánh Cha đã để cho công lý trừng phạt tên sát nhân. Nếu ngày hôm nay, một tên cai tù sát khí Đức Quốc xã của trại lao động khổ sai hay một tên mật vụ Đức Quốc xã đến gặp tôi và nói, Francis à, xin anh hãy tha thứ cho những điều tàn ác tôi đã làm cho anh, thì tôi sẽ trả lời thế này. Tận thâm tâm, tôi đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi, bởi vì tôi là một tín hữu Công giáo. Chính đức tin và giáo hội Công giáo đã dạy tôi phải tha thứ. Nhưng nếu một tòa án chiến tranh đòi tôi phải đến làm chứng, thì tôi sẽ kể lại tất cả những điều tàn ác mà các ông đã làm cho bọn tù nhân chúng tôi. Trên đây tôi đã thành thật nói lên tất cả những điều tôi cảm nghĩ, đồng thời tôi dâng lên Thiên Chúa niềm tri ân vô bờ của tôi, niềm tri ân của một người con nhận được muôn vàn ân lành từ người cha nhân từ yêu dấu là Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy, thầy bảo anh chị em, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Anh chị em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh chị em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh chị em. Như vậy anh chị em mới được trở nên con cái của cha anh chị em, đứng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh chị em chỉ chào hỏi anh chị em mình thôi, thì anh chị em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh chị em hãy nên hoàn thiện, như cha anh chị em trên trời là đứng hoàn thiện.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy thương yêu nhau do Thùy Hạnh trình bày, nhạc và lời của Thành Tâm.
Chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai chưa nói biệt ly. Này đoàn con ơi, chưa hay sợ chi? Ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Về cùng cha ta đấng đã gọi ta. Một thời gian thôi chẳng có là bao. Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. Này đoàn con ơi, chớ hay sợ chi? Ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Vì cùng cha ta đấng đã gọi ta. Một thời gian thôi chẳng có là bao.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về tâm sự của người đang lớn.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác luôn là một điều khó, vì nó đòi người ta phải thay đổi nhiều điều. Đối với công việc, ta phải chuyển đổi nhiều thứ để có thể thích ứng với một môi trường làm việc và hoàn cảnh mới. Đối với những thay đổi trong chính mình, điều đó còn khó hơn. Các bạn có nghĩ những thay đổi như thế là dịp tốt để mình có thể trò chuyện với Chúa không? Ngài cũng đã trải qua tuổi này, và đặc biệt, Ngài cũng hiếu động không kém các bạn ngày nay. Mới 12 tuổi mà đã dám đi lang thang, bắt chuyện với người khác tại một nơi xa lạ ở đền thờ Jerusalem. Qua những sự kiện như thế, các bạn có thể tìm thấy chính mình nơi gương mặt của Giê-xu đó. Hôm nay, chuyên mục Từ một lần gặp gỡ xin giới thiệu với các bạn một lời nguyện ý nghĩa. Lời nguyện của một người đang lớn, của bạn Huyền Ngân, qua giọng đọc của Kim Loan.
Chúa ơi, một ngày nữa lại sắp trôi qua, con đã bước thêm một tuổi rồi. Một tuổi mới cũng đồng nghĩa với con đã lớn. Con đã, đang và sẽ bước chân vào cuộc sống này với những khó khăn và cám dỗ. Chúa ơi, đứng trước cánh cửa vào đời, con thấy cô đơn và sợ hãi nữa. Con không biết phải đi lối nào. Con sợ là con sẽ không đủ tự tin trong cuộc sống này. Ngài giúp con nhé. Hành trang con bước vào đời là niềm tin của cha mẹ, là lời cầu chúc của người thân. Trên bước đường con đi sẽ có lắm chông gai và cách trở, phải không ạ? Nhưng con sẽ vẫn bước tiếp vì cũng trên con đường ấy sẽ có hoa hồng và hạnh phúc, có niềm vui và tiếng cười. Thật khó nhưng cũng thật vui Chúa nhỉ? Như người hành khất thuở xưa được Chúa cho sáng mắt, con xin người cũng mở mắt cho con, để con biết nhìn con và nhìn Chúa nơi mọi người xung quanh con. Và cũng để con nhìn thấy bông hồng Chúa đã gửi đến cho con từng ngày, Chúa ơi! Tại sao con cứ phải lớn lên? Tại sao thời gian cứ phải trôi hả Chúa? Không có ngoại lệ sao? Có đôi lúc con muốn nằm trong cái ngoại lệ ấy. Con muốn mình mãi sống ở tuổi thơ vô tư, hồn nhiên, chẳng phải lo lắng chuyện gì cả. Nhưng giờ đây, con đã 17 tuổi rồi. Năm nay cũng là năm cuối cấp của con. Con ngày nào cũng ngộp thở với những bài vở, rồi học thêm. Mọi thứ như cuốn con vào vòng xoay kính mà lắm khi con không thoát ra được. Rồi còn những mối tương quan, có lẽ con chưa thể quen với một cách sống mới. Một con người lớn, nửa trẻ con của con. Nhiều lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ như con đã đánh mất chính mình rồi, Chúa à. Cũng nhiều khi con không biết phải làm sao để dung hòa các mối quan hệ của con. Với bạn bè, với thầy cô, và cả với cha mẹ. Con đang chập chững bước vào đời. Giữa biển người mênh mông con thấy lạc lõng quá. Và biết đâu, những lo lắng nhỏ nhỏ của con bây giờ sẽ nhấn chìm con mất. Dù rằng xung quanh con còn có bao nhiêu người cùng đồng hành, giúp đỡ con. Nhưng con cần một lời giúp sức. Chúa ơi! Mọi thứ trước mắt con gần như quá phức tạp mà con không biết phải làm sao nữa. Con đang dần rời xa Chúa rồi thì phải. Con biết cuối mỗi ngày, Chúa vẫn chờ con ngồi kể cho Chúa nghe một ngày của con. Những niềm vui con gặp, những nỗi buồn con phải đối diện. Chúa mỉm cười và luôn giúp con từng bước đi trong đời. Ngài đã quá ưu đãi cho con, đã gửi đến cho con những người bạn đồng hành. Cõng con đi khi con kiệt sức, đỡ con dậy khi con gặp khó khăn, và dạy cho con nhiều bài học mới. Chúa đã dạy con biết vượt qua sự ích kỷ của bản thân để sống tốt hơn, biết chia sẻ tâm sự với bạn của con. Chúa à, những khi đó con cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, có lẽ đó là hạnh phúc, Chúa nhỉ? Vì khi cho đi là khi nhận lại rất nhiều. Cảm ơn người đã dạy cho con biết cuộc sống con sắp bước vào, không chỉ có những cám dỗ, khó khăn, đau thương và gian dối, mà còn có rất nhiều, nhiều những niềm hạnh phúc. Những thứ đó đôi khi giản dị và bình thường, nhưng có lẽ sẽ mang lại niềm vui lớn hơn, cho chính con và cho người nhận nó. Ngày mai vẫn bắt đầu, giờ con hết muốn làm ngoại lệ nữa rồi, con muốn mình là người bình thường, được bước đi, được nếm trải cuộc sống này. Con chỉ xin Chúa luôn ở cùng con, Chúa nhé. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, có mưa xuân nữa Chúa à. Thật đẹp, con cũng vậy, phải không Chúa?
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ gửi một phái đoàn đến Roma dự lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ngày 29 tháng 6 tới đây. Tripoli, Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, Libya, tái kêu gọi NATO ngưng dội bom tại nước này. Lübeck, thứ Bảy, 25 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước tại thành phố Lübeck, Bắc Đức, cho ba linh mục tử đạo dưới thời Đức Quốc xã. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.